cách đây 2 ngày là do Thành hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh có mời tôi về là hợp tác để triển khai cho chư tăng ni giết hại an cư ở trong cái trường hạ của Thành hội Phật giáo tại chùa Phổ Quang, và đồng thời bên giáo hội Khất Sĩ lần trước thì tôi có hợp tác triển khai cho chư tăng bên cảnh sát trung tâm. Ngày hôm qua thì tôi triển khai cho chư ni Khất Sĩ ở cảnh sát Ngọc Phương. Bên đây là cái ngày chính thức của gặp gỡ các Phật tử của trường Phật học Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta. Thì đây là coi như một việc thường mà nó cũng là bất thường. Bất thường là vì mình không có hẹn quyết định được, không có cố định được. Mà thường là thỉnh thoảng tôi có về đây. Có về đây một là để nhắc nhở về Phật sự cái việc của trường, hai nữa là nhân cái cơ hội này được để các Phật tử thăm tôi cũng như là tôi thăm hỏi các Phật tử. Thì đây là một cái việc tốt, vừa thường mà cũng vừa bất thường. Thì cái mà tôi rất bằng lòng mà tôi cũng mới vừa thổ lộ với các Phật tử mới đây đó, khi mà tôi về đây mà tôi được gửi tặng cho các Phật tử một cái tập sách mà mình gọi là thơ đó, nhỏ nhỏ như thế này là tôi rất là thích. Cho nên cái duyên cớ mà có thể về mà gặp các Phật tử mà rất bằng lòng là phải có tặng cho các Phật tử một tập thơ nhỏ nhỏ như thế này. Thì cái lần này là cái lần mà tôi vừa in được cái tập thơ. Cái tập thứ tư, ngón tay chỉ trăng thứ tư. Thứ một, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ là bốn tập. Mà mỗi một tập ở trong này là nó có 30 bài thơ mà có viết thêm về cái phần trực chỉ đề cương, để cho các Phật tử đọc thơ thì ngâm nga theo cái cách mà mình đọc thơ cho nó vui. Nhưng mà cái lời thơ hoặc là nó chưa rõ, hoặc là nó cô động những cái chữ của đạo Phật, mà không phải người Phật tử nào cũng dành hết. Do vậy mà nếu mà không có viết thêm cái phần trực chỉ đề cương đó thì nó làm cho cái thơ đó có khi là các Phật tử mà đọc mà ít á, không có suy nghĩ nhiều á, thì khó hiểu. Chưa, có thể là mình chưa hiểu được là cái ý là thơ đó muốn gì, muốn nói gì, muốn nhắn nhở cho Phật tử cái gì. Do vậy mà tôi viết thêm cái phần trực chỉ đề cương. Thì trong này tôi xin nói rõ các Phật tử để ý, tạo cái cớ để cho Phật tử thỉnh thoảng rồi lấy ra rồi đọc, tới đọc lui xem lại. Thí dụ như cái tập 3 mà kỳ trước là tôi về tôi cúng dường cho mỗi một vị một tập đó, là trong cái tập thơ này mà nếu các Phật tử mà để ý mà học Phật á, thì một cái nguồn giáo lý căn bản của ba tạng kinh điển Phật nằm ở trong cái tập số 3 này. Chứ nó không phải là đơn giản đâu. Ở trong cái tập 3 này tôi diễn đạt cái giáo lý tứ đế. Nó gồm có khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Mà cái phần khổ đế nó diễn đạt ra 11 cái bài thơ về khổ đế. Rồi tập đế có mấy bài, rồi diệt đế mấy bài, rồi đạo đế Đạo Đế trong đó có tứ niệm xứ, tứ tinh cần, tứ di ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo, đều là diễn đạt thành ra thơ hết. Cho nên nếu Phật tử mà để mà đọc cái đó rồi tư duy rồi nghiên cứu cho nhiều lần, tôi nói nhiều lần đó là nói theo cái kiểu của Phật tử tại gia, chứ mà người đệ tử mà học Phật và xuất gia đó là cái đó nghiên cứu mà tham thiền trọn cả cuộc đời cũng không vượt ra ngoài cái nguồn giáo lý đó. Do vậy mà mỗi một bài thơ tôi đều để cái chữ tham thiền, tham thiền 1, tham thiền 2, tham thiền 3, cho tới bài thơ thứ 30 là tham thiền thứ 30. Cái đó tôi muốn gợi ý nhắc nhở Phật tử rằng là chúng ta không phải đọc qua một lần cho vui rồi thôi. Nếu mình muốn nghiên cứu đạo Phật, mình muốn học Phật thiệt để mình bồi dưỡng cái trí tuệ của mình á, thì các Phật tử phải đọc thiệt là nhiều lần, thậm chí phải đọc thuộc lòng. Để như vậy, để rồi mình thuộc cái trong cái đầu của mình rồi là mình đi, mình đứng, mình nằm, mình ngồi, bất cứ là ở trong chùa, ở ngoài đường, ngoài xá, hoặc là ở ngoài cỏ, cây, hoa, lá, rừng, bụi gì, hoặc là đi du lịch chỗ này chỗ nọ, ở nơi đâu mình cũng phải moi cái trí tuệ của mình ở trong ra, mình làm cái đối tượng thiền để mình tư duy, mình quán chiếu được hết. Cho nên là mình nghe một lần, hai lần, ba lần mà mình gọi là nhiều đó chưa phải đâu. Mười lần cũng chưa được gọi là nhiều, mà phải thuộc kỹ. Chính vì là cái thiền định và cái tư duy quán chiếu văn tư tư mà học kỹ rồi đó, tới một lúc nào nó chín mùi ở trong đầu óc của người Phật tử rồi đó, thì nhìn đâu cũng là đề mục thiền định cho mình tư duy quán chiếu được hết. Chứ không phải là đợi vô chùa, lên chùa lễ Phật đi con, rồi các Phật tử lên chùa rồi mới nhìn thấy tượng Phật rồi mới gọi là lại Phật. Không phải vậy. Tôi nói những điều này, tôi nhắc lại cái lời tôi nói đây mấy mươi năm trước cũng như bây giờ tôi nhắc lại. Hồi xưa Hán Chu Liệt Hoàng Đế ở Trung Quốc, trước khi phó thác con côi gửi gắm con mình, Hán Chu Liệt Hoàng Đế tức là Lưu Bị phó thác cái đứa con mình cho vị quốc sư, quân sư. Có nói câu rằng là biểu chi tôn tử kỳ thanh giả ai, nhân chi tôn tử kỳ ngôn giả thiện. Có nghĩa là con chim mà nó gần chết, nó kêu cái tiếng kêu nghe có cái giọng bi thương não nuột, cách nào đó nó khác với con chim bình thường. Còn người sắp chết, những cái lời nói thường thường là lành. Cái người mà sắp chết là không ai ngu gì mà nói những lời hung dữ thô bạo để cho người ta ghét. Cho nên là với cái cũ của tôi bây giờ là nhân chi tương tử kỳ ngôn giả thiện, điều đó là thật. Tất cả những cái lời trong những tập thơ mà gọi là thơ đó, kỳ thật không có thơ gì hết á. Qua con mắt của người thư sử, của người văn sử, của người học sử, thạc sử, tiến sử, vân vân, dưới con mắt của nhân vật mà tài qua đó, thì cái của tôi viết không có gì đáng gọi là thơ đối với những nhân vật đó. Nhưng mà ở đây tôi gọi là thơ là đây là tôi mượn cái ý tứ của Ba Tạng Kinh Điển thì diễn đạt ra bằng cái thể văn, mà cái thể văn đó nó có tương quan với những cái cách làm thơ của nhà Đường hồi xưa, của thơ của Việt Nam, như là thơ Song Sắc Lục Bát, hoặc là thơ Lục Bát, hoặc là thơ Tự Do, của cái phong trào thơ mới của Tự Lực Văn Đoàn đến nước ta mấy mươi năm trước, thì nó có năng ná với cái dạng thơ như vậy, cho nên tôi gọi nó là thơ. Chứ kỳ thật trong này mà tìm ra cái thơ mà cho nó tình cảm, nó yêu đương, cho nó não nùng, nó bi đát để mà nhớ mà thương nó thì không có. Cái thơ đó là của thi sử làm, của văn sử viết, và của những bậc học sử ta làm, thì chuyện đó không phải là chuyện của tôi. Còn ở đây gọi là thơ, tôi nhắc với Phật tử rằng là toàn là kinh điển hết. Cái chất liệu của kinh điển mà tôi diễn đạt bằng cái hình thức ngôn từ quy luật na ná tương đương, hoặc là hoàn toàn đúng theo cái cách làm thơ của Đường, của thơ Việt Nam, của Lục Bát, của Song Thất Lục Bát. Thành ra là các vị đọc gọi là thơ, mà nếu nó không phải thơ, nó không hay như thơ, đừng ngại cho nó, đừng có cái tự ti mặc cảm rằng là nói rằng thơ mà không có thơ rồi mình khen mình chê gì đó, đừng thèm nói cái đó, mà là nói cái ý mình đọc để mình lấy cái ý thơ. Trong đạo Phật của chúng ta nó có những cái từ, ví dụ như ca, chứng đạo ca của Quyền Giác Thiền Sư cách đây là gần 2000 năm. Còn trong kinh điển của chúng ta thì ngoài cái ca như Quyền Giác, bởi vì Quyền Giác là cái đó gọi là thơ thì không phải là thơ, mà không phải thơ cũng không phải là không phải thơ. Cho nên là người ta gọi cái thơ của Quyền Giác là chứng đạo ca. Cái tập đó trong này đa số Phật tử có đó, cho nên dịch ra bằng cái thể thơ pha lẫn đủ cách ở trong đó. Thế thì cái đó gọi là bài ca chứng đạo, gọi là chứng đạo ca. Còn trong đạo Phật của chúng ta có một cái thứ nữa gần như thơ mà cũng không phải thơ, gọi đó là kệ. Ví dụ như khai kinh kệ là cái bài kệ trước khi tụng kinh: vô thượng phẩm tâm vi diệu pháp, bá thiên giảng kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiên văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Nó cũng bốn câu, nó cũng thất ngôn mắt thất ngôn tứ cú, y như là bài thơ tứ tuyệt, nhưng mà người ta không có bắt cái nguyên như cái luật của nó. Thứ nhất là cái vần, cái bài thơ nó không có vần, luật đó thì nó có trùng hợp mà vần thì nó không có. Do vậy mà trong đạo Phật gọi nó là bài kệ. Dĩ thời Thế Tôn dục trùng chương thử nghĩa như thuyết kệ ngôn. Bài kệ cũng có thể là một chữ, một câu bảy chữ, giống như là thơ thất ngôn bát thế hoặc là thơ tứ tuyệt vậy, nhưng mà không được gọi là thơ, mà gọi là phải gọi là kệ. Là vì không ai có quyền bắt một cái luật mình thắt, không ai bắt là được quyền bắt cái luật là ngôn luật vần điệu gì hết, nhưng mà đọc ra thì nó hơi giống như thơ, và nên gọi đó là kệ. Còn như cái từ ngón chân chỉ ngón tay chỉ chân một cho tới ngón tay chỉ chân năm sắp in thì thật sự nó là thơ đó, nhưng mà trong này nó có hai bản thứ thơ. Thứ tuyệt có, Thân Ngôn Bát cũng có, Song Sách Lục Bát có, Lục Bát có, và Ngũ Ngôn cũng có, và thơ theo cái chữ Tự Lực Văn Đoàn gọi là thơ mới đó cũng có. Vì vậy cho nên cái này có người đọc và nói có người ta nói tôi hơi lạng quạng gì đó, nói lạng quạng, nhất lạng quạng chứ thì ta không phải lạng quạng đâu. Có có lập trường, có mục đích đàng hoàng. Thế thì là cái, những bài thơ này, trong những cái tập sách này, tôi mong rằng là các Phật tử thường đọc, mà đọc với cái trọng tâm của tôi mà muốn nhắc cho Phật tử là mỗi một bài đều có cái chữ tham thiền hết. Mà đạo Phật của chúng ta là rất là chú trọng về tham thiền. Xuất gia tôi thiền đã đành. Phật tử mà muốn có an lành, muốn có hạnh phúc, muốn được giải thoát, muốn được nhẹ nhàng, muốn bồi dưỡng có trí tuệ đều phải tập tham thiền hết. Chứ Đức Phật không có dùng ý thâu đệ tử cho đông để làm đệ tử gì hết. Đức Phật mà dạy đệ tử xuất gia cũng như tại gia là cốt là muốn cho người đệ tử Phật xuất gia cũng như tại gia có được giải thoát, có được trí tuệ, có trí tuệ để được giải thoát. Ở giống như trong cái trường học của ta đó, học Phật để giác ngộ, tức là học Phật phải có bồi dưỡng cho mình cái trí tuệ. Từ trí tuệ nó thành ra là cái quả bồ đề đó. Cho nên mình học Phật là mình phải bồi dưỡng, cho tới khi nào mình phải thành tựu được cái đức giác ngộ. Ở dưới đơn vị lớn ở dưới trường ta đó, học Phật để giác ngộ, học Phật để giải thoát. Giải thoát là gì? Là các vị phải thấy rằng là các vị học Phật, các vị có gột rửa, có buông bỏ, có quẳng những cái gánh ưu tư phiền muộn. Những cái ưu tư phiền muộn nó không gạt được mình nữa, nó không trói tăng mình nữa, nó không hành hạ lương tâm lương tri mình nữa, mình không còn đau khổ thân tâm nữa. Mà nó không phải được như Đức Phật. Cái giải thoát của Đức Phật là vô thượng niết bàn, giải thoát trọn vẹn. Còn như tăng ni Phật tử chúng ta, Phật tử tại gia của chúng ta không phải giải thoát trọn vẹn, thì cũng phải có giải thoát từng phần, 30%, 50%, 70%, tùy theo cái sự bồi dưỡng đạo đức tu học, văn tư tu của mình. Chứ nếu mà đi chùa hoài, từ hồi 12 tuổi cha mẹ dẫn đi chùa, tới năm nay 75-80 tuổi cúng hoài, lại hoài, khấn hoài mà không có nhẹ nhàng hơn tí nào hết, thế thì cái đi chùa đó không có cần thiết đâu. Đòi hỏi cái gì của Đức Phật thương xót mình để giúp đỡ cho mình, không có, hoàn toàn không có. Đó là nhân chi tư tử, kỳ ngôn giả thiện là cái đó, đường sắp chết là nói lầm là cái đó. Tôi có thể khẳng định các vị rằng là nếu các vị cứ lại lục cầu nguyện van xin khấn khứa mà các vị không biết ứng dụng trên lời Phật ý kinh để mà tự mình sửa thân, sửa miệng, sửa ý, gọi là tu tập, tự mình tu tập, mà mình nhờ các thầy, các hòa thượng trong nước cũng như ngoài nước. Trời Phật ơi, gần đây có một cái ông đó ở ngoài nước, họ vô họ nói ổng là cái bằng đệ nhất pháp vương. Vậy mà Phật tử kéo đi từng xe vậy để đi tìm, để mình lại lục và chiêm ngưỡng cái ông đệ nhất pháp vương. Quá tội nghiệp. Trong khi đó mình học Phật, tôi nói ví dụ như Phật tử ở đây học Phật rồi mà các vị học hiểu kỹ vậy đó, là các vị không có đi vậy đâu. Các vị không cần tìm cái ông đệ nhất pháp vương nào ở ngoại quốc vô đây để mà quên quang khoác lác như vậy đâu. Nói cái từ đệ nhất thôi là đã là không xong rồi. Nếu mà anh thật sự là anh là pháp môn vô thượng, pháp môn vô thượng tôn tam giới vô lượng tất, Đức Phật của chúng ta là một vị pháp vương, mà là pháp vương vô thượng, vô có cái pháp mà là người vô thượng. Còn anh đang gọi anh là để giúp pháp vương, vậy là cái thằng thượng hạng pháp vương nó còn hơn anh nữa hay sao? Thế thì là anh đi nói dốc nói khoác mà anh không hiểu vị trí của cái ngôn từ của một số ấy, mà Phật tử đi từng xe ào lại chen mà lại cái vị đệ nhất pháp vương đó. Cái đó là cái tội nghiệp lắm, Phật tử không nên làm cái đó. Trong những cái tập thơ mà tôi cúng dường tôi tặng đến các vị đó, nếu các vị để ý, các vị sẽ gột rửa được rất nhiều những cái thứ thỉnh thờ dối gạt láo khét của bất cứ từ đâu thôi. Nếu mà các vị đọc kỹ, cho nên thơ thì thơ hay là kể hay là cái gì đó không cần thiết, mà cái trọng tâm mà tôi muốn gửi đến các vị là phải nắm cái ý kinh, cái lời Phật, rồi mình phải thuộc, rồi phải vận dụng văn huệ, tư huệ tức là nghe rồi suy nghĩ rồi đem ra mà ứng dụng trong cuộc sống. Thì như vậy đó là nó đem lại cái kết quả cho mọi người Phật tử, mà không cần phải tìm kiếm ở nơi trời cao đất rộng biển sâu gì hết, cũng không cần biết nó là trong nước ngoài nước gì hết, mà đã có đất nước Việt Nam ta có Tam Tạng Kinh Điển và có pháp sư, mà pháp sư cũng không nhất thiết là bắt buộc ta phải tin một ông pháp sư nào, mà lời nói của pháp sư đó ta phải nghe rồi ta thiền định, ta suy nghĩ, tư duy quán chiếu đúng chân lý rồi ta mới nghe. Đó là cái cách học Phật là phải vậy. Cho nên là những cái tập mà tôi cúng dường cho Phật tử đó, tôi mong rằng các vị vận dụng cái cách đọc như thế, cái cách suy nghĩ như thế, thì trong tất cả những cái bài mà tôi gọi là pháp thiền đó, không phải là mình cường điệu đâu nha, không phải mình nói quá đáng đâu nha, mà sự thật dầu là có những bài giống như đồ chơi vậy, tả cảnh tả trời tả mây tả gió vậy, mà nó nếu biết tu nó là một cách là tham tha thiền được hết á, chứ không phải là tu là phải thấy ông Phật bự mới được. Không cần phải tới cái chùa thật nguy nga đồ sộ chớn ngọt quý tộc mới tìm có Phật, không cần phải vậy. Cho nên là trong cái tập 4 này, đại để trong này là một phần thì gọi là phụ chánh, mà một mắt nữa là gọi là tồi tà. Tồi tà nghĩa là chỉ rõ những cái gì nó thuộc về quan đường nguyễn hoặc mê tín dị đoan, nó không có bổ ích cho con đường giải thoát và giác ngộ cho người Phật tử, thì trong những cái này nó có giúp cho các vị đó. Còn cái phần mà lỗ lã là tôi chịu là bởi vì trong này là người ta gọi là tục ngữ tôi gọi là thẳng bực tàu, nó đau lòng gỗ. Mình nói lên cái sự thật của đạo Phật thì những cái người mà người ta muốn lợi dụng đạo Phật để người ta làm kinh doanh sự nghiệp đó, người ta đứng tới cái quyền lợi của người ta không bằng lòng. Do vậy mà cái phần lỗ lã đó người ta ghét bỏ, người ta cứ bóc là tôi gánh. Nhưng mà nếu các Phật tử mà quán chiếu mà tư duy rồi thì cái phần lợi đó Phật tử có đó, có lợi lắm. Thế thì là bây giờ cái tập 3 mà tôi cúng dường lần trước, thế cái tập 4 thì là mới đưa ra, các vị chưa có đọc được đâu. Cho nên bây giờ tôi nói những cái thí dụ, cái lợi ích của cái tập 3 khi mà các Phật tử đọc cái tập 3. Bây giờ tôi đọc một bài, thí dụ như bài đây, bài thơ này đây ha. Cái bài trong này bài nào cũng được hết. Ví dụ như mình đọc cái bài Sung Thượng Đa Thần ở cái trang 57, bên thầy trò luận về Sung Thượng Đa Thần. Cái đầu đề này mà các Phật tử mà nghe rồi suy nghĩ, rồi các vị thấy trong đạo Phật của chúng ta hiện nay thế kỷ 21, Phật giáo Việt Nam thế kỷ 21, đạo Phật ai cũng thấy rằng là tự do tín ngưỡng là thịnh hành đó, và chùa chiền thì nổi lên rất nhiều so với các cái thời đại của chế độ phong kiến trước kia. 100-200 năm trước chùa không đông không nhiều như bây giờ, chùa không đẹp như bây giờ, nhưng mà qua cái con mắt của những cái người đệ tử Phật chân chính thì chùa nhiều, chùa đẹp, chùa nguy nga hoành tráng chớn ngợp. Cái đó không phải là cái biểu tượng thanh hành của Phật giáo là như vậy. Hoành tráng, nguy nga, chớn ngợp, giàu có, sự nghiệp ở trong cái chùa đó làm cho Phật tử mà vô bước vô chùa là phải tốt lắm, phải sợ sệt. Thì phải run sợ trước những cảnh nguy tráng lệ, hoành tráng, lộng lẫy. Cái đó không phải là một cái hiện tượng tốt của Phật giáo đâu. Nhưng mà ngày nay có Phật, những điều đó có Phật. Chùa bây giờ thì đông lắm, nhiều lắm, đang phát triển, đã phát triển, đang phát triển và sẽ phát triển. Những cái cảnh chùa hoành tráng, chớn ngợp, lộng lẫy nguy nga, nhưng mà đa số ta ít có được nghe cái kinh thiệt, mà ta chỉ thấy khuyên khuyến khích rằng để lại lễ bái và tụng và niệm. Tôi nói cái này là nó đụng chạm đây, tụng niệm mà một ngày ba cử bốn cử đó gọi là đạo Phật là vậy? Không phải đâu. Tụng niệm nguyên ngày lúc nào cũng có vang cống chuông và tụng niệm, đạo Phật không phải vậy đâu. Tôi đã từng đi rồi, những cái chùa nguy nga hoành tráng chớn ngợp, Phật á hả, 40-50 ông Phật và dài xuống quanh vườn, và kinh điển chỗ nào cũng nghe tụng, đi góc vườn nào cũng nghe tụng hết, cũng nghe lại hết. Mà kỳ thật á, đi tới cái chỗ đó đó thì nó là máy móc tụng không. Tôi nói là các vị đi, tôi đi rồi, tôi mới đi hôm nay, máy móc tụng sao nói cũng máy móc sao nói. Còn mà tượng, mà một tượng cao 15-20 feet, mà một hàng 30-40 tượng, cái đó các vị gọi đó là Phật đó hả? Lầm rồi. Phật phải là con người chứ. Tôi có thể chỉ cho nên tất cả nội đây là 300 người là Phật. Tôi có quyền nói điều đó. Mà một lần 48 ông Phật. Có những chỗ người ta làm đó, một cái tứ thập bát nguyện độ chúng sanh đó, Đức Phật A Di Đà có 48 là nguyện, người ta làm 48 cái ông Phật A Di Đà. Mỗi ông cao đâu mà 8 mét, 10 mét gì đó. Mà nếu mà các vị học Phật rồi, các vị chửi vô trong đó, nó nổi đây không có ông nào là hết, không ai cãi nổi hết. Họ có quấn các vị thì các vị chịu khó chạy thôi, chứ còn chứ còn là các vị là quyết định là các vị sẽ thắng. Họ quấn rồi thì các vị thua, là thua là tại vì mình yếu mình chạy. Chứ còn các vị chữ một cái rộng 49 ông này, không có ông nào là thật, các vị thắng đó. Còn tôi chữ đây là 300 người, cho nên tất cả đều là thật, mà không ai dám động tới tôi. Bởi vì đó là chân lý, theo đạo Phật đó là chân lý của đạo Phật. Mà còn chữ 48 là nguyện, 48 ông Phật cao, 12 thế, 15 thế gì đó, thậm chí 50 thế cũng vậy thôi, đều không có ông nào là Phật. Nhưng mà nếu nói vậy là chuẩn bị cái chân cho mạnh để chạy. Hỏi vì sao vậy? Chữ 300 vậy, hỏi vì sao dám nói đây là Phật? Thì các vị học Phật, đạo Phật đã chia ra. Nếu mà nói theo văn tự thì có lý tức Phật, danh tự tức Phật, quán hạnh tức Phật, tôn tạo tức Phật, thành chứng tức Phật, hiếu chánh tức Phật. Ví dụ như Phật Thích Ca là ông Phật cứu cánh, Phật là Phật 100%. Còn ví dụ như trong này có những vị hòa thượng thượng tọa đại đức tăng ni, người ta tu người ta giác ngộ được 85-90%, thì cái đó là những vị đó được gọi là Phật thần chứng, Phật thần chứng tức Phật, thì chứng được 85%, 95%. Còn những vị thân thể bình thường, có người được 70%, có người sẽ giác ngộ được 40%, thậm chí có người mới tin, chưa biết đạo Phật là gì, mà ngày nay vào đây nghe nói mấy ông thầy này giảng kinh Phật vô nghe thử coi sao, người đó cũng có quyền chỉ nói là người đó là Phật cũng được. Bởi vì nếu mà người ta mới vào mà ta nghe mà ta hiểu được đạo Phật, là nghe kinh điển mà ta hiểu được cái tư ý của đạo Phật là đúng, ta phát cái tâm lành, ta cải tà quy chánh, mà những cái điều mà mấy mươi năm người ta cho là người ta sống sai trái, bây giờ ta mới về lần đầu tiên mà ta thấy là Phật dạy sửa thân sửa miệng sửa ý, không giọng ngôn, không ý ngữ, không lưỡi thiệt, không ác khẩu, không tham, không sân, không si. Ta nghe thầy hiểu được rồi, là người đó là ta bắt đầu là người ta là Phật rồi đó. Còn người chưa hiểu gì hết, Phật tánh ở trong người đó vẫn có sẵn rồi, chẳng qua là cái Phật tánh đó nó bị vô minh, nó che mờ, nó giống như trăng đã sáng và dạt trên trời rồi, nhưng mà dùng cái bữa đó áp thấp nhiệt đới, cái bữa đó là bão tố, cho nên là ở dưới trời không thấy trăng, chứ không phải trời không có trăng. Người chưa giác ngộ, người chưa biết gì đạo Phật, Phật tánh người ta vẫn có, nhưng mà chưa có cái điều kiện để phát huy, để làm cho cái Phật tánh nó hiển lộ ra, thì gọi là người phạm phu. Cho người đó cũng có cái khả năng thành Phật. Do vậy cho nên ta gọi là lý tức Phật. Dựa trên cái lý lẽ, dựa trên cái tâm lý thực tiễn của nhân sinh của con người, người đó dù là chưa có giác ngộ, nhưng mà đang giác ngộ, sẽ giác ngộ, thì người ta là Phật đó. Cho nên là học Phật như vậy, đừng có sợ người ta làm cái nào không đúng là mình không có phục tùng, chứ không phải là ai làm cái gì mình cũng phải theo. Tôi chỉ đây là người nào tôi nói ai cũng là Phật hết, không có sao hết, đúng kinh điển đàng hoàng. Nói như vậy có nghĩa là tôi muốn nói Phật giáo của chúng ta ngày nay, cái giáo lý của đạo Phật thật sự đó, muốn đi con đường Phật là phải học kỹ, là phải học thiệt á, chứ còn không ấy, chúng ta mua đi chợ mà mua hàng giả hàng nhái không mà, thì về rồi đem ra sử dụng cái hàng giả cái hàng nhái đó ha, thậm chí là mua cái đồ ăn mà không có bộ y tế mà khám nghiệm ra, về là còn trúng thật một lần 400-500 người đó nha. Ở cái đề gần đây có cái nhà máy đó trúng thật một lần là hơn 400 người, chở đi 3-4 cái nhà thương của quận mà chứa gần như là không muốn hết, là tại vì mình ăn cái đồ không có chất lượng, trúng độc. Còn mình tu theo đạo Phật mà hàng giả hàng nhái, nói không trúng đạo Phật là mình bị tai họa đó. Cho nên lúc này chỉ vẽ để cúng dường, đem tất lòng thành tín của tôi chỉ vẽ trong này nhiều lắm, mà tôi sẵn sàng chịu rõ để cho Phật tử, may ra Phật tử có thể thấy được cái nào là đúng, cái nào là sai. Tuy nhiên tôi vẫn biết rằng là có những Phật tử đọc mà còn chửi thầy, là vì tại quân thầy mình dạy cái kiểu nó không giống như đây, mà cái ông này ông nói vậy là trúng với bệnh của thầy mình, rồi là vẫn không bằng lòng. Thì cái điều đó tôi cũng xin cam nhận, tôi chịu cái lỗ đó cho không sao. Bây giờ tôi nói ví dụ đây nè, tôi có thể nói thẳng với đại chúng những cái cần thiết để nhắc nhở mà bày vẽ cho đại chúng, cho Phật tử đó, tôi nói cho tới ngày tôi chết nó cứ nhân mãi, tôi chỉ hoài được hoài, chỉ hoài được hoài, nói hoài được hoài. Kinh điển của đạo Phật cho tới ngày nay, tới tuổi này, tôi thấy rất rõ và tôi thấy rất kỹ. Nhưng mà có cái tôi nói được, nói trước đông quần chúng vậy có cái nói được, có cái vẫn chưa được phép nói, mà có khi nói cũng không có tác dụng bao nhiêu. Cho tôi hứa với các vị rằng tôi có thể chỉ bài cho các vị được hoài. Còn chẳng hạn như đây có câu hỏi nè, cô Phật tử mới hỏi cái vấn đề này, bữa quan chưa gì tôi giảng bên phổ quan cũng có câu hỏi. Những vấn đề mà hỏi này đó là tôi đã giảng mấy mươi năm mà có hết rồi, mà bây giờ mà nếu mà mỗi người đưa câu hỏi mà nói ra thì nó nói lại thì những cái nó cũ xì, chỉ đáp ứng cho một người hỏi, còn mấy trăm người khác nếu người ta nghe rồi thì nó mất cái thời giờ của người ta. Mà nếu như những vị nào đó mà bằng lòng mà nghe lại những cái bộ kinh điển của tôi đã giảng là đều là có hết. Do vậy mà bây giờ tôi đó, tôi cắt điện thoại di động, tôi ở trên rừng, tôi núi, tôi cắt điện thoại di động, tôi không chịu nổi nữa. Bởi vì các vị hỏi những cái mà lẽ ra là tôi phải chỉ chỗ này chỗ kia chỗ nọ, lại cái chùa đó chỗ đó cái am đó cốc đó là hỏi ai người ta cũng có thể nói được. Thì chuyện gì tôi phải nói chứ, không có nhầm gì hết, ai cũng nói được. Do vậy tôi nên là cái người nào, Phật tử nào mà có nghe kinh, có học cái gì của tôi, tới thăm và hỏi ra những một vài điểm gì đó, tôi cảm ơn và thậm chí rất mừng, rất vui. Còn nếu chưa nghe, chưa biết gì của tôi hết mà tới mà hỏi thì xin cảm ơn tâm lòng đã tới, đừng đi cực khổ khó khăn nhưng mà không tiếc. Bởi vì già rồi không đủ sức nói dài, nói dài, nói dở, nói dài dòng nữa, cho nên không tiếc hẳn, nhưng họ không nghe là cái ý vậy. Cho nên là không phải tôi là tự cao tự mãn, tự đại tự đắc tự hào, không có cái đó. Nhưng mà các vị bằng lòng nghe, ví dụ như thơ của tôi là bây giờ nó mấy trăm bài thơ, mà mỗi một bài thơ là một cái tích chỉ dẫn, cái nào là chánh, cái nào là tà, ở trong này có nói, dầu không nói rõ nhiều nhưng mà đại cương là có. Mà nếu các vị không nghe, không đọc, không hiểu gì hết, mà đem những cái việc mà không tương quan gì tới nào Phật hỏi tôi, vậy là tội nghiệp tôi đâu có chịu. Bây giờ tôi dẫn chứng tôi nói cho các Phật tử nghe nè. Cách đây mấy chục năm khi mà đã làm tu sĩ là tôi đã đặt cái câu này rồi. Cái kinh Thủ Lăng Nghiêm mà trong các chùa đều có tụng đó. Nam Mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát. Giờ thì tôi lại ra cái này để nói cho Phật tử nghe. Đây không có phấn à ha. Diệu cảm tổng trì bất động tôn, à yeah. Thủ Lăng Nghiêm Vương Thế Hư Hữu Tiêu Ngã Ích Kiếp Điên Đảo Tổ. Mất lịch tân kỳ vật pháp thân, mất lịch tân kỳ, nhớ chữ kỳ, hoặc pháp thân, nguyện trên quả thành bảo luôn, quần độ với thị hằng xa chúng. Cái chữ mà tôi muốn nói, nhưng mà rất tiếc là bây giờ tôi nói cũng không phải là nhiều người mà bằng lòng nghe. Để làm gì, người ta cho là nghe không làm gì. Cái chữ này, diệu tạm tổng trì bất động tôn, Thủ Lăng Nghiêm Vương Thế Hư Hi Hữu Tiêu Ngã Ích Kiếp Điên Đảo Tưởng nè, chữ này à. Bất lịch tăng kỳ hoặc pháp thân, nghĩa là cái tâm Thủ Lăng Nghiêm đó là những một cái thứ tâm rất là tôn quý, rất là cao tột. Nó hàm chứa những cái pháp môn Samatha, Tâm Ma, Bát Đề và Thiền Na của đạo Phật, nó gói trọn ở trong đó. và ra là tổng trì. Bất động, bất động là khi mà tu mà theo cái định thủ lăng nghiêm đó, tu tập theo thủ lăng nghiêm đó, thì sẽ không có một cái thứ gây nên phiền não như là thiên ma, thiền não ma, tử ma, ngũ ấm ma, không khuấy phá, không làm tổn thương trên cái bước đường học đạo hành đạo và chứng đạo của cái người, của cái người đệ tử Phật. Nó là thủ lăng nghiêm vương, nó là vua của các cái thứ tổng trì, các cái thứ thiền định, cái mà thủ lăng nghiêm vương. Thế thì hữu trên đời ít có. Do vậy mà khi mà nghe cái chữ thủ lăng nghiêm rồi đó, thì tư ngã ít kiếp điên đảo tưởng, bằng lòng nghe mà chấp nhận mà tu tập theo cái thủ lăng nghiêm rồi đó, thì nó tư từ cái tưởng điên đảo của con trong nhiều đời nhiều kiếp, mà trong hàng ngũ đệ tử Phật của chúng ta đây, cái điên đảo tưởng nó vô số kể. Cái điên đảo tưởng tức là cái vọng tưởng điên đảo. Tam thế chư Phật y bát nhã ma la mật đa cố na ca đạo đa đa la tâm tâm niệm tâm bồ đề bồ đề bát đoả y bát nhã ma la mật đa cố tâm vô quá ngại. Dù quá ngại có vô hữu cũng vô viễn như điên đảo mộng tưởng, chú cánh biết là chúng ta còn cái điên đảo mộng tưởng nhiều lắm. Do vậy mà chúng ta không có được biết bàn, mà nghe kinh thủ lăng nghiêm, tu tập theo thủ lăng nghiêm rồi là nó nghe rồi là nó tu hết, dứt từ hết cái tưởng điên đảo của con trong vô lượng kiếp. Cũng như kinh Bát Nhã nói là bồ đề tăng đói y Bát Nhã ma la mật đa cố, giống như đi đeo mộng tưởng mà cứu cánh niết bàn, phải xa lìa cái tổ điên đảo. Điên đảo là cái việc đó mình hiểu lực ngược ngoài hết, thay vì mình hiểu là bề bề như thế này, mình hiểu ngược như vậy, lật ngược này, thay vì đây gọi là mình là ngửa, đây gọi là úp. Mà để về thì phải hiểu là úp, mà vậy mà mình nói về là ngửa, mà vậy mà mình nói là úp, đó là điên đảo. Điên đảo tức là nó lộn ngược, nó sai lầm. Thành tôi muốn nói với các Phật tử là chúng ta phải tư duy, phải quán chiếu, phải tu tập thiền định, để chúng ta nhận thức được thế nào là cái tổ nguyên đạo, thế nào là mộng, thế nào là tưởng, mà tưởng nào là tưởng đúng, còn thế nào là mộng tưởng nguyên đạo. Thế thì là cái điều mà tôi sắp nói ở trong cái tập thơ thứ ba này. Bây giờ ta đi vào cái tập thơ này để từ từ rồi tôi nhắc cho các Phật tử thế nào là điên đảo tưởng, tôi nói chút điên đảo tưởng bất lực tăng kỳ hoạch pháp thân, phải dứt từ cái tổ điên đảo của chúng ta từ nhiều ức kiếp rồi chúng ta mới được pháp thân. Ông Anan nghe kinh thủ lăng nghiêm rồi dứt từ ngay sức vọng tưởng điên đảo nhiều ức kiếp, mà không cần trải qua nhiều năm nhiều kiếp, không cần trải qua ca ma tăng kỳ kiếp gì hết mà vẫn được pháp thân. Cái câu đó nó hay hết sức là hay. Được pháp thân là gì? Các vị xuất gia cũng như tại gia phải biết rằng cái thân mình hiện nay đây đó, vừa là đất, vừa là nước, vừa là gió, gió tức là không khí đó, vừa là hơi ấm, tức là lửa đó, vừa là hư không, vừa là tư tưởng nhận thức, vừa là tâm. Nói một cách khác là địa phủ quả thông không kiến thức, bảy cái đó nó hợp lại nó thành ra một cái thân này. Nói chi tiết ra cái thân này nó gồm chứa cả đất nước gió lửa trời mây non nước cỏ cây hoa lá động vật thực vật khoáng vật, nó gồm trong một cái thân này. Thân này là tất cả những cái đó, tất cả những cái đó gồm lại nó nuôi dưỡng, nó bồi dưỡng, nó tác động nhau và nó thành ra cái thân này. Hiểu lên như vậy gọi là bất lịch tăng kỳ hoặc pháp thân, không cần trải qua tam an ba tăng kỳ kiếp nào hết, không trải qua số kiếp lô xa nào hết, mà bây giờ đây con đã hiểu rằng con đã được pháp thân rồi. Mà được pháp rồi là như tôi vừa nói đó nha, các vị phải thấy các vị là trời, là tân, là mây, là nước, là đất, là nước, là không khí, là gió, là hơi ấm, là lửa, và thân và tâm và cảnh giới đều ở trong các vị hết. Nghĩa là nói một cách khác là vũ trụ nhân sanh thực vật động vật thân vật và phi vật thể đều có ở trong một con người của ta hết. Con người của ta là chất liệu, là yếu tố, là dữ kiện của vũ trụ bao la gom lại mà thành. Hiểu được như vậy, thường tôi như quán chiếu như vậy, cho nên là khi mà chết chúng ta đâu có sợ gì đâu. Chết thì đất, cái chất cứng thì trả về cho đất, cái chất lỏng thì trả về cho nước, cái chất nóng chất ấm thì trả về cho ánh sáng mặt trời, cho hơi ấm. Còn cái hơi thở thì trả về cho không khí, cho gió. Rồi thức này thì trả về cho thức đại. Nghĩa là thân tâm cảnh giới này tới chừng ta chết rồi đâu ta gì đó, ta không có mất gì hết. Và ngay như bây giờ thật sự ta cũng có gì hết. Mà thường tư duy quá chứ như vậy đó, mà Phật gọi là mình tu vô ngã quán, tu vô thường quán, tu về khổ quán, tu về không quán. Vô thường khổ không vô ngã là bốn cái pháp quán mà mọi người đệ tử Phật thường xuyên tư duy quán chiếu và tu tập. Nếu các vị bằng lòng làm việc đó, làm theo năng lực, hưởng theo cái nhu cầu, cái yêu cầu của mình, hưởng theo cái lao động của mình. Do vậy cho nên là tôi muốn nói các Phật tử là mình phải tu tập thôi, chứ đừng coi gửi giống giao cái mạng của mình cho mấy thầy, cũng không có giao cái mạng của mình cho các ông đệ nhất pháp vương, hay là cái ông gì đó gì đó gì đó, không giao mạng cho ai hết. Tất cả những người đó, nếu họ có khả năng, họ thuyết giảng chân lý, nhưng mà nói tới chân lý nó có nhiều thứ chân lý cũng khó. Học đạo Phật, cái chân lý của đạo Phật, đạo khác người ta không gọi là chân lý. Rồi các cái đạo khác, ví dụ như đạo Hồi hay đạo Chúa hay đạo Cao Đài hay đạo Hòa Hảo chẳng hạn, người ta nói cái của đạo Phật mình không chân lý. Thế thì cái từ chân lý nó cũng không phải đơn giản đâu. Nhưng mà đã là đệ tử Phật thì phải thuận theo cái chân lý mà Đức Phật dạy, đó là chân lý, thì mình phải học cái đó. Chứ còn cái từ chân lý đó mình nói, có những người ta không chịu. Ta nói chân lý là gì? Thí dụ như đạo Hồi, cái của đạo Phật nhìn nhận, đạo Hồi không nhìn nhận. Cái của đạo Chúa nhìn nhận, đạo Phật không chịu nhận. Cái của đạo Phật bằng lòng, đạo Chúa không tin. Do chỗ đó thì khó lắm, phải văn như tư, tư như tu, nghe rồi phải thiền định, phải tư duy, phải quán chiếu, đem nhận thức đánh giá cái nào của người trí, cái nào của những bậc hiền thánh có giải thoát giác ngộ, người ta bằng lòng, ta khen ngợi, thì cái điều đó mình nên theo. Còn cái nào mà mình nghe rồi mà mình thấy rằng là những người trí không theo, nhưng bậc hiền thánh thì người ta không làm điều đó, và mình nghe mình suy nghĩ rằng cái điều đó không đem lại sự an lành, sự hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội hiện tại, mình không theo. Thế thì cái tiêu chuẩn mà gọi là chân lý, nhận thức chân lý là mình phải dựa vào những cái cơ sở đó. Do vậy cho nên là tôi nghĩ rằng là tôi nói phần nào là tôi nói thôi, chứ không có, không phải người nào người ta cũng bằng lòng. Do vậy mà trong cái quyển nào của tôi viết đều là tôi có để một trang đàng hoàng, nói gì cũng không trúng là trúng, viết gì cũng không trúng là trúng, trúng là không trúng gì hết, nghĩ gì cũng không trúng là trúng, trúng nghĩa là không trúng gì hết, là vì nó trúng với tôi mà cái người ABC không bằng lòng, nó trúng với đạo Phật tôi mà nó không trúng với đạo Hồi. Đạo Hồi thì nói đạo Hồi trúng mà đạo Chúa ông ta không chịu. Do vậy cho nên là mình phải văn như tư, tư như tư, mình dựa vào cái nào mình bằng lòng, lấy cái tiêu chuẩn hiền thánh đã thành công, người cứ chấp nhận và kiểm nghiệm lại bản thân của mình, nó đem lại sự lợi ích, sự an vui cho mình, cho gia đình mình và cho xã hội nhân quần. Thì nếu có được những cái tiêu chuẩn đó gọi là có chân lý vậy thôi, chứ chân lý thì của mỗi người khác hết. Do vậy mà trong những thời này tôi có viết cái bài mình chơi theo kiểu của mình đi, tìm bạn thâm giao có dễ gì, mỗi mặt mỗi người riêng mỗi ý, thôi đừng đấu lý nữa mà chi, đừng có đấu lý với các cái đạo khác, đừng có đấu lý với những người khác, đừng trách móc ai hết á, không có nói gì trúng là trúng đấy. Bây giờ ta thử đọc cái bài này, luận về sùng thượng đa thần. Phần nhiều mà lễ tử Phật mà còn sùng thượng, tức là mình thờ phượng, mình kính quý đa thần đó. Đa thần tức là mình thờ nhiều thứ thần đó, là mình không phải là Phật giáo. Phật giáo không có thờ đa thần. Tôi nói cái này là nhiều người đệ tử, tôi gọi mình là đệ tử Phật, nghe cái này cũng khó chấp nhận rồi chứ đừng nói gì. Ở Ấn Độ bây giờ là 36 thứ thần, người ta đang sùng kính 36 thứ thần. Rồi người ta còn chia nhỏ ra, nó thành tới 30,000+ thứ thần, mà tùy theo trong bụng, trong cái đầu của mọi người, người ta tự đặt ra, người ta thờ, tự thờ, tự sợ, tự lại, tự cúng, tự tôn trọng tín ngưỡng. Như thế thì thành, đối với Việt Nam ta đâu có thờ nhiều dữ vậy, vậy mà Ấn Độ còn thành nhiều. Và người Kinh của chúng ta thờ thành của chúng ta khác, mà người Chàm, người Nùng, người Tày, người Lô Lô, người Mana, người các thứ người, 54 thứ người dân tộc trong đất nước ta đều thờ thần thánh khác hết. Do đó cho nên cái người đệ tử Phật là chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta là người Kinh, ví dụ vậy. Mà người Kinh mà là đệ tử Phật thì phải tin theo cái kiểu của đạo Phật, mà tin kiểu của đạo Phật thì nhiều người khác người ta không tin, mà ta không tin thì mình không được quyền trách cứ chê bai nha. Ngược lại cái tin, đức tin của mình người ta cũng không bằng lòng. Do vậy mà phải tư duy thiền định quán chiếu để mà mình chọn, mình lấy đấy, còn lấy cái nào mà mình cho là đúng. Luận về sùng thượng đa thần, giữa thầy và trò, tức là Phật và đệ tử. Như con biết Phật là người vô thượng, suốt đời thầy không thần tưởng cúng thờ ai. Cái này là tôi nói, cái này là có kinh điển đàng hoàng đó. Suốt đời đức Phật không có thần tưởng ai hết, không có cúng ai hết, không có thờ ai hết, không có van xin ra ngài xin xỏ nhờ sự giúp đỡ nào của ai hết. Vậy mà tăng ni Phật tử của chúng ta nếu còn sùng thượng, còn trông chờ mong đợi gian sinh ở nơi đấng siêu nhân siêu nhiên nào đó, tất nhiên là chúng ta không phải là Phật tử chánh tông rồi đó. Nhưng mà nói này tôi biết là khó nghe, nhưng mà nhân siêu sinh tử kỳ ngôn giả thiện cho người sắp chết, nói là nó thật, nó thẳng, thì tôi đành cam chấp nhận cái sự phê phán chết thôi. Tôi nói thật để cúng dường cho đại chúng, cho Phật tử đây. Suốt đời thầy không thần tượng cúng dường ai, các con đừng khấn khứa quỷ loại quỷ lữ gian này, không ai cả, con là con người là ưu việt nhất theo đạo Phật. Động vật, thực vật, khoáng vật, phi vật, con người là ưu việt nhất. Làm ra địa ngục để rồi mình chịu khổ địa ngục, làm ra ngạ quỷ để mình chịu khổ ngạ quỷ, làm ra súc sanh để mình chịu cái khổ súc sanh, đều là do mình hết. Làm người, làm trời, làm tâm văn, làm nhân giác, làm Bồ Tát, làm vô thượng chí tôn là Phật, cũng là do tự mình tu tập làm theo năng lực mà cái quả chứng đắc nó đạt tới cái đỉnh bao nhiêu phần trăm. Như nước mật thì cái đỉnh cao của nó là vô thượng chánh đẳng chánh giác, vô thượng bồ đề. Đó là kinh điển đàng hoàng đó. Các con đừng khấn khứa quỷ lụy vang vang này, không ai cả, con người là ưu việt nhất. Cho nên cái bài này coi giống như là nói chơi vậy, nhưng mà không thường định các vị không thấy được cái ưu việt của loài người đâu. Các vị như lại ông Phật đề cao 120 phước, ông Phật tức là tượng Phật. Áp Nhân Đức Tăng đã từng mắng nổ cho nổ hai cái tượng cả ngàn năm, mà thế giới yêu cầu năn nỉ đừng phá hai cái tượng đó, mà chính quyền Taliban của Afghanistan lần đó không chấp nhận phá hai cái tượng đó. Thế bây giờ Phật giáo Việt Nam mình cũng có lên tiếng đó, nhưng mà với tôi thì tôi thấy là tôi không, nếu tôi là làm Phật giáo Việt Nam tôi cũng không thèm lên tiếng, là tại vì hồi đó anh nào không biết làm cái tội vậy cho là Phật, là quý trọng ghê gớm, lại lục rồi tôn thờ. Chứ ví dụ như mà có lên trình độ hiểu biết gì đạo Phật như tôi đâu có thể làm cái tượng đó. Do vậy cho nên tượng đó mà bỏ ra bao nhiêu tỷ làm tôi không thèm làm. Bây giờ mà dịch tượng đó sạch bỏ thành cho thành bụi, tôi cũng không cần phải để tâm nghiên cứu gì để van nài sinh sợ. Tôi nói như vậy là nhiều người đâu có chịu đâu. Nhiều người nói cái tượng Phật chúng ta như thế, cái thờ mấy ngàn năm rồi, bây giờ đáng lẽ mình phải minh chứ, nói như cái ông gì là ông biết gì hết. Tử thầy cũng không sao, nhưng mà nhân cái tương tử thì nó giả thiện nha, đây là nói thiệt đó, sắp tết nói thiệt. Tôi có người lợi nghiệp nhất, tôi vô ngôn và vô ý xuất sanh cho các thành vô phật bồ đề, là con người, là người nam, là người nữ. Cái đá mà làm sao mà thành Quan Âm được, đá mà làm sao mà thành Thích Ca được, đá mà làm sao mà thành Phật Di Đà được. Vậy mà tôn trọng, mà xây dựng, rồi tự mình xây dựng ra, rồi tự mình lại lục, rồi tự mình sợ hãi. Tôi nói như vậy thì các vị đọc lại cái cuốn Như Nguyễn Thường Sư Thi Tập đó, nó có cái tượng mà ngàn tay ngàn mắt đó, Một con người mà ngàn tay ngàn mắt thì mẹ nào mà có cái bụng dạ nào mà mang cái thai đó được, bà mẹ nào mà sinh ra cái đứa con như vậy được. Và hiện giờ cho tới năm nay 2510 theo lịch Thiên Chúa, và nhân loại có bao nhiêu ngàn đời mình không biết được, nhưng mà hiện giờ là mặt địa cầu này có hơn 8 tỷ người, mà trong đó không có người nào mà có cái quái thai ngàn tay mà trong mỗi bàn tay có một con mắt. Vậy thì con người đó từ đâu mà ra? Đức Phật của chúng ta không biết con người đó. Vậy mà mình thờ thì mình lại rồi mình van xin, mình cầu nguyện với cái tổ như vậy, cái bàn thờ như vậy. Thì tôi nói là các vị lỡ lại rồi suy nghĩ coi. Nhưng mà lỡ lại rồi là suy nghĩ là không lại nữa, chứ không phải vậy gọi là tội lỗi đâu nha. Bởi vì lúc trước tôi chưa giác ngộ, bây giờ tôi giác ngộ. Lúc trước tôi chưa giác ngộ thì gọi tôi là phàm phu, bây giờ tôi không đạo rồi tôi giác ngộ gọi tôi là A La Hán. Mà tôi giác ngộ cao hơn nữa gọi tôi là chí tôn vô thượng cũng còn chưa có gì gọi là muộn. Cho nên lúc trước tôi lỡ tôi có lại rồi, giờ tôi nói về cái đó coi như là máy bay sao bỏ rồi, không có suy nữa là được rồi. Tôi nói là các vị nghe được suy nghĩ là suy nghĩ là đúng rồi, mà các vị xài cho tôi chưa bao giờ có ý muốn là áp đặt là mọi người là với tôi cho pháp danh là phải nghe tôi không. Tôi không nói cái đó, dù tôi cho pháp danh gọi là đệ tử tôi cũng có việc không nghe. Nếu tôi nói vậy nó thật, nếu tôi dùng ý lừa đảo đi gạt gẫm gì đó các vị không nghe, tôi không bao giờ buồn đó. Cho nên phải thấy rằng cái vai trò cái bộ phận con người là ưu việt nhất, đừng có lại gồm danh sinh ông thần ông thánh nào hết. Cái nỗi đau của tôi á là từ khi mà Trung Quốc cho chiếu cái bộ phim Tề Thiên Đại Thánh, tại vì khi người ta làm ông ơi, người ta làm một cái thuyền lớn bằng cái dài bằng cái gần bằng cái nhà vậy nè, cái thuyền đó đó rồi chở đường tăng chở xe tăng bắt giới Tề Thiên Đại Thánh đâu nó thờ trong cái thuyền đó. Tức là ta lấy cái chuyện mà Tề Thiên Đại Thánh sao ta bánh giá mà đi qua đi ngang qua sông của mình rồi để thờ, mà tốn bao nhiêu triệu bạc, bao nhiêu chục triệu bạc để làm cái đó, rồi bao nhiêu Phật tử nghĩa là đi chùa tới đó phải lại lục rồi có cái thùng tam bảo phước đường dài xuống bên đó. Thế thì các vị lại các vị được cái gì? Những gì gọi là truyền bá đạo Phật mà thờ như vậy, cúng như vậy, là tôn trọng như vậy, các vị theo họ các vị được cái gì? Gì mà có, sự thật nó đã có, đang có và còn sẽ có. Do vậy cho nên tôi nói rằng là điên đảo mộng tưởng. Chúng ta bị trên cái tổ nguyên đảo nhiều đời nhiều kiếp lắm. Bây giờ học đạo Phật phải vượt trừ cái tổ nguyên đảo của nhiều ít kiếp, để rồi không cần trải qua là kiếp số nào hết mà ta vẫn được pháp thân. Được pháp thân là ta thấy rằng ta là đất, là nước, là gió, là lửa, là không khí, là phép đại. Tức là sắc thọ tưởng hành thức năm uẩn nó hợp thành ta mà tan rã đi rồi là ta trở về với cái năm cái chất liệu đó, không có hề mất gì hết. Cho nên sống thì sống chơi, làm chơi, ăn chơi, học chơi, rồi cuộc đời khổ quá nên học Phật tu tập chơi để gột rửa mất những cái phiền não vô minh đau khổ đi. Để sống chơi không chết được, chừng mà nó không sống nữa là chết cũng vẫn là chơi. Tôi muốn nói cái đó, truyền đạt cái Phật tử cái đó. Bởi vì mình thở ra pháp thân rồi, vũ trụ và trong vạn hữu là chất liệu để có bồi dưỡng thành ra con người của ta. Vậy thì trong con người của ta là khi nó tan rã đâu nó trả về với cái gì của vạn hữu, của vũ trụ, không có mất. Cho nên đừng có sợ, vấn đề sinh tử, Đức Phật nghe là ai đó có con 3-4 tuổi chết lại thưa với Phật, Phật cũng nói nó chết rồi cứ chôn vậy thôi. Rồi người mà 4-50 tuổi chết, ví dụ như là Hầu La con của Phật á, mà chết cái Phật không có nói ồ vậy là Hầu La giờ ông đi rồi hả? Chứ ông đâu có nói tội nghiệp con ơi cho con chết trước cha để cho người ta nói là che khóc măng vậy cho con đỡ đành vậy cho cha đau khổ, không có. Vấn đề sinh tử, sinh như vậy, trụ như vậy, diệt như vậy, diệt như vậy, không có phải đau khổ. Vì vẫn thấy rằng là nếu bây giờ ta tu từ được cái tổ nguyên đạo nhiều ở trước rồi là ta sống bằng pháp thân, ảo quá không thân tức pháp thân. Thì thật vô vi nhà đạo nhân bất từ vọng tưởng bất cầu chân, vô minh Phật tánh tức Phật tánh, mà ảo quá không thân tức pháp thân. Cái thân ảo quá này là pháp thân, pháp thân hợp thành ra cái thân ảo quá này. Tại cái này là phải tham thiền nhiều, tham thiền nó mới mở mang trí tuệ. Rồi khi mà các vị mở mang trí tuệ được rồi là các vị tư duy quán chiếu nó cứ về cái này nó qua cái đề tài thiền định khác, đề tài thiền định khác, rồi các vị thiền định là thấy nó ra các cái đề tài khác, nó liên tục mình nhìn đâu cũng thấy là cái đối tượng thiền để cho mình tu tập hết. Cái đó là có thật. Đệ tử Phật, các con nghe lời Phật, chánh pháp Như Lai chân lý sáng ngời, đừng vỡ chân cảnh giác hạng tà sư. Xin lỗi nha tà sư, ai bảo tôi chỉ là tôi không dám chỉ, nhưng mà tôi có thể nói thẳng với các vị là tà sư nhiều lắm, cũng như hàng nhái hàng giả bây giờ là trên thị trường này người ta biết nhiều lắm, mà bảo chỉ thì không ai dám chỉ. Ai mà không kinh nghiệm mua hàng nhái hàng giả về là mình xài cái đồ kém phẩm chất, thậm chí nữa mình mua thịt mua cá mà về mà ăn nó trúng cái lần mà hết năm anh này một ra về là nó trúng độc một lần á hả, cả mấy trăm người một lượt đó, mà cũng bị chỉ cũng khó, không dám chỉ. Mình mỗi chân cảnh giác hạng tà sư học chánh pháp ấy, học chánh pháp ấy con người ai cũng hiểu được. Học chánh pháp pháp ấy con người ai cũng hiểu được. Chứ mà người ta nói cái này quyền mới người kia, các gì đừng có nghe. Theo đạo Phật của ta không có cái gì quyền bí hết, cái gì Đức Phật cũng có thể chỉ dạy lại, truyền đạt lại, chuyển nhượng lại. Giống như bây giờ là các cái công ty của ngoại quốc người ta trang bị cho Việt Nam mình một cái nhà máy gì đó, tiền bạc bao nhiêu thời gian nào đó là người ta gọi là ta chuyển nhượng kỹ thuật lại. Thì nó là cái khoa học mà, cho nên là khi mà người ta đào tạo rồi người ta chuyển nhận cái công trình đó, cái nhà máy đó là cái người thừa kế, người Việt Nam này làm được, làm chủ được cái nhà máy đó. Cái đó mới là thực tế, cái đó mới là khoa học, cái đó mới là sự thật của cõi đời. Cho nên Đức Phật của chúng ta là cái gì của Đức Phật tu hành thành đạo thì Đức Phật chỉ cho chúng ta. Cái điều đó chúng ta phải nghe và phải hiểu và làm được như Đức Phật đã làm, cái đó mới là pháp của Phật. Chứ người ta nói là cái này là quyền bí lắm, cái này là quyền diệu lắm, cái này là khó khăn lắm, chỉ có người đó biết thôi. Rồi mình chỉ cần đưa tiền, mình chỉ cần lại lực, mình chỉ cần nhịn đói hay gì đó thì họ biết đó. Rồi còn cái gì bí mật để họ làm cho, họ cầu nguyện cho, họ chú nguyện cho, cái đó không được tin tà sư đấy. Không ai chú nguyện cái gì cho ai hết á. Ai bệnh là người đó phải tự được bác sĩ cho thuốc, mà bác sĩ cho thuốc là người đó phải tự uống thuốc. Cho trên cho bác sĩ cũng không có chú nguyện được, cho thuốc thì được, người đó phải uống. Bác sĩ là người biết bệnh, là người biết thuốc, cho phép thì cái người mình phải uống. Đức Phật là cái người trí tuệ giải thoát giác ngộ, Đức Phật dạy cái phương pháp để đạt tới cái chỗ giải thoát giác ngộ đó. Thì phương pháp đó là Đức Phật dạy ai cũng phải làm được. Từ đây những người không muốn làm, cái người muốn làm phải làm được, mà làm được phải giống y như Đức Phật, thì cái đó mới thật là chân pháp của Phật đó. Còn bằng không mà bị tà sư đó nha, người ta không cho mình biết, ta biểu mình về cứ làm vậy, cứ cầu nguyện vậy, cứ lại lục vậy đó, cho miếng giấy lên gì nhét với đứa ông Táo. Hồi xưa có ông Táo nhét, nhưng bây giờ ông Táo đâu? Bây giờ lò ra không là mà mấy ông thầy nó cho cái vẽ giấy về đem vẽ dở ông Táo lên là nhét cái dưới đó. Rồi bây giờ ông Táo đâu nhét? Bây giờ lò ra dốc là nhét cái trái. Cho nên cái tà sư nó bày ra đó nha. Gọi là về mấy chuyện trên trời dưới đất, mê hoặc người, ai đã đến đó chưa? Chèn đất ơi, có người ta nói là ta tu cái pháp môn mà xuất hồn á, rồi ta sống nhà cửa đất đai ở trên mây á. Nếu mà cha mẹ ông bà gì đó chết định đừng có lo gì hết á, người ta tu rồi, người ta xuất hồn, tu thì xuất hồn rồi, ta mới sống nhà cửa ở trên mây trong không trung rồi. Vậy mà cũng có một số người nghe cái đó mà chịu. Còn như có người ông bà mình từ trần mình quá giảng rồi, rồi mình mua với tiền nhà bạc mình đốt, mình làm cái nhà lầu xe hơi rồi mình đốt. Có người thương chồng nghèo ở cái gian này nghèo, mà ảnh thích chốt giờ hồi đó ảnh chạy xe xích lô và mua chiếc xe xích lô đốt. Châu cha ơi, đốt nhà đốt cửa chỗ đâu mà cất, xe xích lô đốt mà không có làm cái nhà cửa rồi ảnh để xe ở đâu? Đồ tiền bạc đốt mà không có ngân hàng bảo chứng, không có nhà băng nào bảo chứng thì làm sao mà xài tiền đó mà khỏi ở tù cho được. Cho nên gọi là quyền bí chuyện trên trời dưới đất, mê hoặc người, ai đã đến đó chưa? Nói ra nghe ai cũng có thể bày trò là người trí. Các con cần dụng trí. Người đệ tử Phật là con của bậc giác ngộ vô thượng đến đẳng giới giác, là con của những người trí. Thì chúng ta phải sử dụng trí. Văn như tư, tư như tu. Chứ không ai nói gì mình cũng nghe. Người Phật tử phải tập cứng đầu. Chứ người Phật tử mà ai nói gì cũng nghe, ai nói gì cũng sợ, ai chê cái gì cũng sợ, mà ai khen cái gì cũng mừng liền, cái đó không được. Khen không hề mừng, chê không hề sợ, mà cái lời chê khen đó phải đưa qua gần lòng, qua cái quá trình văn như tôi, tôi như tôi. Cái này huynh đệ này hỏi câu gì đó ha? Phật tử giác tâm ở cái giới này mà lại bay sao? Cái này xin lỗi, không có trả lời. Cái vấn đề mất cái gì biến về sinh tử này đó là đừng có hỏi về hỏi này, cái người Phật tử này biết rồi, biết rồi mà còn hỏi là hỏi chứ. Đây là tôi đã về là nghe biết rồi nè. Mất cái gì biến dịch sinh tử là một lần nhập vào tam muội và ra khỏi tam muội, còn hết luôn luôn trụ trong đại định nên không có biến dịch sinh tử, phải vậy không? Đó, hỏi vậy đó. Cái này là tôi giảng rất là kỹ. Sinh tử của ta gọi là phần đoạn sinh tử, tức là chết rồi lần này rồi lần khác, nó cứ sinh diệt, diệt sinh, đó là nó sẽ tục né rồi nha. Còn ví dụ như bây giờ đây là tu thập thiện, thì các vị gọi là người mà tu, người tu thập thiện. Mà các vị tu thập thiện đó là các vị hưởng cái phước báo, cái địa vị của cõi trời. Thế thì là tuy là con người nhưng mà các vị là trời đó. Mà các vị không cần phải chết mà vẫn hưởng cái an lạc, cái hạnh phúc của trời, mà không cần có cái chết để mà thay hình đổi dạng thành ông trời hay là bà trời. Rồi từ cái tu tập luyện đó là các vị tu nhớ lúc tới đấy, như cái này là trong này nè, là các vị có thể thành A Lớn quả. Mà trước khi tới A Lớn quả đó là nó phải trải qua cái địa vị tu đầu hoàng, quả tu đầu hoàng. Tu tập thêm một mới nữa, một giai đoạn nữa nó thành ra quả vị tu là hàm. Tu thêm mới nữa nó thành ra cái quả vị A La Hàm. Và xuất ly tam giới nó thành ra cái người xuất ly tam giới là thành A La Hán, mà không cần có chết đi sống lại để thay hình đổi dạng. Cái đó gọi là biến dịch bất tư nghị, biến dịch sinh tử. Nói cách khác là nó thay đổi cái vai trò giác ngộ giải thoát từng giai đoạn. Là vậy đó. Hết giờ rồi. Thiệt ra đó là lẽ ra đó tôi mà mong rằng là có dịp phải nhắc nhở hoài, nhưng mà cái đó đâu có được như vậy. Lực mất tòng tâm không làm được như vậy, và Phật tử cũng chưa chắc đã bằng lòng như vậy. Cho nên cái việc đó thôi thì tùy theo cái nhân duyên vậy thôi. Bây giờ nó như thế này. Lần sau nếu có một cái tập nào nữa thì cái đó là cái điều kiện để thầy trò Phật tử chúng tôi gặp gỡ nhau để thăm viếng. Còn nếu như chưa có thì cái ngày mà chưa lên nó hở hẹn hở hẹn cái đó. Và lại nữa đó, nói về giống như đạo Phật á, tôi có một người bạn cùng học đồng học một lúc đó, nhưng mà bây giờ là sắp hấp hối đang ở bệnh viện, còn được bao nhiêu ngày nữa, hoặc là nếu mà cứ lần còn bao nhiêu năm nữa thì chưa biết, nhưng mà hiện giờ là đang hấp hối. Và còn bạn tôi thì người đã chết, còn người thì đang chết thì sẽ chết dài dài như thế. Cho nên vô thường lão bệnh bất diệt nhân kỳ thì gặp đây thì biết đây, vui mừng chúc an lành hạnh phúc và tinh tấn trên đường học đạo. Còn lần sau chúng ta không có gì để bảo đảm rằng chúng ta có thể hẹn được. Xin hát A Di Đà Phật.
Chúng sanh vô biên.